Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Vai trò của lịch sử đối với người tin Chúa. Đối với người tin Chúa thì lịch sử rất là quan trọng. Vì nếu có việc gì thực sự xảy ra trong thời gian và không gian, trong buổi sáng phục sinh, và nếu Chúa Giêsu thực sự sống lại từ cõi người chết như là một sự kiện lịch sử, thì tất cả những gì Chúa nói về Thượng Đế, về tình trạng hư hoại của nhân loại, về lòng tin, sự sống, hằng cửu, vân vân, đều được chứng minh và được coi là sự thực. Nếu sự sống lại thực sự xảy ra, thì đó là căn bản cụ thể nhất cho lòng tin của người tin Chúa. Không những chỉ tin là Thượng Đế có mặt, tồn tại, nhưng còn tin đấng Thượng Đế mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải. Đó là một chân thần thương yêu, chăm sóc, giao tiếp với con người. Nhưng nếu không có gì xảy ra trong buổi sáng phục sinh cả, thì như Phaolô đã viết, đức tin của anh em là vô ích. Như vậy, trong Cơ Đốc giáo, thần học là lịch sử và lịch sử là thần học. Như lời của Đức Tổng Giám mục William Temple đã nói, đối với Cơ Đốc giáo, người ta không thể nào chấp nhận cái quan điểm cho rằng lịch sử không có gì quan trọng tối hậu cả. Vì Cơ Đốc giáo xác nhận một việc làm của Thượng Đế trong chính Cơ Đốc giáo, và Cơ Đốc giáo hoàn toàn đặt căn bản trên xác nhận này. Vì vậy, Cơ Đốc giáo không sợ bị người ta tiến công về mặt lịch sử như các tôn giáo khác. Nhưng tiến công như thế cũng đã xảy ra. Thường thì người ta nhắm vào vấn đề suy loại hay tiền lệ. Thí dụ như tôi báo cho sử gia Tôn Bi rằng, thành phố Johannesburg tại Nam Phi mưa dầm không dứt, thì sử gia ấy sẽ bỏ báo cáo ấy đi vì cho là một điều không đúng với lịch sử. Chưa bao giờ thành phố này có mưa dầm. Các sử gia cũng từng nói người chết không sống lại, vì từ trước nay chưa hề có chuyện như thế xảy ra. Thành ra việc Chúa Giêsu sống lại là chuyện không thực. Chúng ta trả lời như sau: từ trước đến nay người ta cũng chưa so sánh hay có tiền lệ nào về sự sống trên hành tinh. Thế mà hành tinh trái đất vẫn có sự sống đó. Sự sống vẫn xuất hiện ở đây, mặc dù người ta không thể so sánh hay tìm các tiền lệ về sự sống tại nơi nào khác. Không những thế, sử gia cũng không thể nào có quyền nói rằng chuyện này hay chuyện khác không thể xảy ra. Nhưng giả như báo cáo của tôi cho sử gia Tôn Bi được nhiều người minh chứng, thì chắc chắn nhà sử phải đến tận nơi xét nghiệm. Ông ta cũng có thể phải kết luận rằng vũ trụ này còn nhiều điều lạ hơn là ông ta suy lường. Như thế phải loại ra những điều ước đoán giả định, mà phải nhìn thẳng vào sự thực đã xảy ra, thì mới có cái nhìn chính xác được. Chúng ta phải mời những người chống đối hay nghi ngờ, nghiên cứu về sự kiện thực sự liên quan đến cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu, để những người này nhìn rõ thực sự và tin nhận. Tất cả niềm tin Cơ Đốc giáo đều căn cứ vào Thánh Kinh, nhất là Thánh Kinh Tân Ước. Người tìm hiểu muốn biết rõ các tài liệu trong Thánh Kinh có chân xác hay không. Điều đầu tiên cần phải để ý là tài liệu Thánh Kinh Tân Ước như các bản thảo rất là phong phú. Tính ra có đến gần 13.000 bản thảo toàn bộ hay một phần của Thánh Kinh Tân Ước. bản quan trọng nhất và quý nhất được chép vào năm 350. Đây là những bản sao của tài liệu nguyên văn viết vào khoảng từ năm 48 đến năm 90, nghĩa là trong thời gian nhân chứng vẫn còn sống. Tài liệu này còn chính xác hơn các tài liệu lịch sử khác như sử liệu về trận chiến với người Gôn của Hoàng đế La Mã soạn vào giữa năm 58 và năm 50 trước công nguyên. Các sử liệu này ngày nay chỉ có khoảng 9 hay 10 bản thảo, mà đa số được chép 900 năm sau thời đại Caesar. Ngay đến các cuốn sử về Thucydides và Herodotus viết vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, mà các bản thảo cũng chỉ có sau năm 900 sau công nguyên, nghĩa là cách xa bản chính 1.300 năm. Nhưng có ai nghi ngờ gì về lịch sử của Caesar, của Thucydides hay của Herodotus đâu? So với các sử liệu này, tài liệu Thánh Kinh vô cùng chính xác. Quan trọng hơn cả là những bản chính của Kinh Tân Ước được chép rất sớm. Bản sớm nhất được chép lại 18 năm sau khi Chúa Giêsu bị tử hình. Bản sau cùng được chép 60 năm sau khi Chúa chết và sống lại. Không những các bản này được ghi chép rất sớm, nhưng còn do chính các nhân chứng lúc đó còn đang hiện diện nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ hay là Phê-rô xác nhận rằng chúng tôi đều là nhân chứng. Sứ đồ Giăng hay Gioan thì ghi những gì chúng tôi đã thấy. Luca, nhà sử của Kinh Tân Ước viết rằng đã thu thập tài liệu từ những người từ lúc ban đầu đã là các nhân chứng. Như thế toàn bộ Kinh Tân Ước đều là sử liệu có nhân chứng. Tài liệu do nhân chứng vô cùng chính xác, không thể nào coi thường được. Luca còn là nhà sử mà bất cứ tài liệu nào của ông khi kiểm chứng đều đúng từng chi tiết một. Các nhà nghiên cứu đều xếp Luca vào hạng đại sử gia. Vì vậy, khi nhà sử Luca ghi lại câu chuyện về Chúa Giêsu, không ai dám nghi ngờ gì nữa. Một nhà nghiên cứu và phiên dịch Thánh Kinh nổi tiếng là J.B. Phillips nói rằng, trong toàn bộ công việc dịch Thánh Kinh, tôi không bao giờ có một phút giây nào cảm thấy rằng mình bị đưa vào một thế giới giả mạo, tà thuật hay ma thuật. Cuộc tiếp xúc trực tiếp của tôi với bản văn đã cho tôi một thứ cảm mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm trong bất cứ công việc viết lách nào khác. Như thế, tại sao người đời không chịu gạt sang một bên tất cả kiêu căng và thành kiến để đến với từng trang sách của Kinh Tân Ước, nhưng người ta vẫn thường bỏ thì giờ nghiên cứu bất cứ một tài liệu lịch sử cổ điển nào? Giả như ta bị bỏ một mình trên một hải đảo với một người khác, cả hải đảo chỉ có hai người, thì tất nhiên không thể nào giữ yên lặng mà không trao đổi. Sở dĩ như vậy là vì theo bản tính tự nhiên của con người là ưa thông tin, muốn cho người khác biết về mình. Ta và người bạn sẽ nói chuyện với nhau ngay và cho nhau biết tất cả những gì mình suy nghĩ nữa. Như thế từ trong bản chất chúng ta biết cá tính con người không những là tự biết có mình, nhưng còn ưa tỏ mình cho kẻ khác nữa. Nếu Thượng Đế có một cá tính, thì chúng ta cũng mong Ngài tự khải thị cho chúng ta. Tuy nhiên như một người muốn biết một người khác thì phải do chính người ấy trao đổi mới biết được. Mặc khải về Thượng Đế cũng cần phải được một con người hoàn toàn như Thượng Đế mới đủ tư cách khải thị cho chúng ta về Ngài. Con người phàm trần không ai xứng đáng làm việc đó. Chỉ một mình Chúa Giêsu từ Thượng Đế sai đến làm nổi công việc này. Bạn và thù đều công nhận rằng không có người nào so được với Chúa Giêsu. Hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte nói rằng: "Ta biết nhiều người lắm, nhưng ta cho các ngươi hay, Chúa cứu thế Giêsu không phải chỉ là một người. Giữa Ngài và bất cứ người nào khác trên đời không có gì để mà so sánh cả." Như thế không thể so sánh Chúa Giêsu với bất cứ vĩ nhân nào trong nhân loại. Nhưng mỗi vĩ nhân đó phải dùng Chúa làm mẫu mực mà so sánh. Thành ra khi nào nói rằng một người nào đó giống hệt như Chúa Giêsu là cách nói quá đáng. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu đáng cho mọi người suy nghĩ. Chúa từng nói rằng, ta là con đường, là sự sống lại, ta là nước sống, ta là bánh sống, vân vân. Tuy nhiên sự phục sinh của Chúa Giêsu mới là vấn đề quan trọng hơn cả. Nếu ta nói rằng không làm gì có chuyện sống lại từ cõi người chết, thì chúng ta theo lập trường của những người nói rằng không có một lối thoát nào cho nan đề của loài người. Nhưng nếu chúng ta công nhận có sự sống lại, thì đã công nhận đời sống này và dòng lịch sử có ý nghĩa. Cuộc sống của chúng ta không phải là ngẫu nhiên, và sự chết cũng không phải là tận cùng. Tất cả những điều này phải đặt cơ sở trên sự thật là có sự sống lại từ cõi người chết. Một bằng cớ cụ thể nhất là ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Mọi người, kể cả những kẻ thù của Chúa, đều xác nhận rằng ngôi mộ của Chúa Giêsu trống rỗng, không có một xác chết nào trong đó cả. Đối với thực sự này, người hoài nghi có thể giải thích bằng bốn cách. Thứ nhất là do ảo giác. Thuyết này cho rằng các môn đệ của Chúa vì ước ao, trông mong Chúa quá nên đã thấy ảo giác về Chúa. Nhưng thực ra các môn đệ không trông mong gì cả. Và khi Chúa hiện ra, họ rất là ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Họ còn cho những người đưa tin đầu tiên là nói chuyện nhảm nữa. Thứ hai, bất cứ một ảo giác nào cũng phải sụp đổ khi Chúa Giêsu nói rằng, hãy thử đụng vào ta, vì hồn ma không có thịt xương, nhưng các anh thấy ta có. Thứ ba, các thế lực chống đối Chúa lúc ấy chỉ cần đi tìm cái xác của Chúa và đưa ra trước công chúng là sẽ làm tan mọi dư luận. Nhưng từ xưa đến nay không ai làm được việc ấy, và Chúa Giêsu thực sự đã sống lại. Thứ hai, ngôi mộ trống còn bị giải thích là Chúa Giêsu lúc ấy bị ngất đi chứ không chết hẳn. Khi gặp hơi lạnh của mùa mả, Chúa đã tỉnh lại, bước ra làm cho mọi người tưởng Chúa sống lại. Câu giải thích đơn giản nhất là nếu lúc ấy Chúa chỉ ngất đi thì sẽ có lúc khác Chúa chết thật. Nhưng sao chưa bao giờ chúng ta nghe nói rằng Chúa chết lại trong trường hợp nào, ở đâu và khi nào? Thứ ba, ngôi mộ trống cũng bị giải thích là môn đệ của Chúa trộm lấy xác rồi phao tin rằng Chúa sống lại. Giải thích này quên đi rằng ngoài ngôi mộ của Chúa còn có một đội lính gác. Làm sao các môn đệ đến lấy cắp xác được? Cứ cho là họ có thể lấy được xác Chúa đi nữa, thì ta có thể tin được rằng họ chịu bao nhiêu bách hại, tù đầy, tử đạo để lừa bịp người khác là Chúa Giêsu sống lại được chăng? Hơn nữa, làm sao một cuộc lừa dối như vậy lại đem đến thành công trong việc phổ truyền một đạo đức cao nhất, quý nhất chưa bao giờ có trong nhân loại được? Chỉ có một cách giải thích hữu lý, đó là phép lạ thực sự đã xảy ra. Điểm khác nữa là bằng chứng về cuộc sống cách mạng của môn đồ Chúa. Rồi việc đổi ngày thờ phượng Chúa từ thứ bảy sang chủ nhật. Việc tăng trưởng, sự bành trướng của hội thánh dù trong các hoàn cảnh không thể nào tồn tại được. Tất cả những bằng chứng này đều giải thích được là do sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi người chết. Nếu giải thích sự có mặt của hội thánh mà không nói đến cuộc sống lại lịch sử của Chúa Giêsu, thì chẳng khác nào nói đến trường phái âm nhạc Tchaikovsky mà không nói đến âm nhạc của Tchaikovsky vậy. Người tin Chúa có một bài hát nói rằng, nếu hỏi làm thế nào tôi biết Chúa đang sống, thì xin trả lời rằng Chúa sống trong tâm hồn tôi. Vâng, 1 tỷ người tin nhận Chúa Giêsu trên mặt đất này tin Chúa Giêsu thật sự sống lại, và Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn. Ở điểm này, ta thấy kinh nghiệm chủ quan đã vô tình gặp thực sự lịch sử khách quan, và con người phải tin nhận.